chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cuối năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các xóm tổ dân phố trên địa bàn. Từ 687 xóm tổ giảm xuống còn 401 xóm tổ dân phố, giảm gần 42%. Đến thời điểm này, mọi hoạt động tại các xóm tổ đã ổn định, người dân yên tâm sản xuất kinh doanh và phát triển văn hóa thể thao. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Từ sáng sớm, sân nhà văn hóa liên tổ 3, 4, nay là tổ 2 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, đã thu hút rất đông nhân dân đến luyện tập thể dục thể thao. Đây cũng là hoạt động tập thể được duy trì nhiều năm qua và ngày càng phát triển hơn sau khi hai tổ được sắp nhập thành một. Trước đó, để tạo sự gắn kết chặt chẽ trong nhân dân, Chi hội cựu chiến binh tổ 3 và Chi hội phụ nữ tổ 4 đã phát động chương trình cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa với sự hưởng ứng tích cực của 100% hội viên và nhân dân. Ông Phạm Ngọc Lĩnh, tổ trưởng lâm thời tổ dân phố 2 phường Tân Thành cho biết, sau khi sắp nhập, tổ dân phố 2 có 215 hộ gia đình, địa bàn hoạt động rộng hơn nên để đảm bảo công tác điều hành chung, cấp ủy chính quyền lâm thời luôn duy trì các cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm đều đặn hàng tuần, hàng tháng, đã góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân.
Khi có cái quyết định mà sắp nhập thì chúng tôi thấy rằng cái chủ trương này là rất là đúng đắn, mà nhân dân chúng tôi cũng đã được là tuyên truyền từ trước rồi, cho nên cái nhận thức của nhân dân rất tốt. Trong khi đó thì là chúng tôi thì hai cái tổ dân phố cũ chúng tôi sáp nhập với nhau thì từ trước đến nay chúng tôi là một, cho nên rằng là chúng tôi hoạt động nó không có cái gì vướng mắc cả, nhân dân rất ổn định, tinh thần đời sống càng phấn khởi lên.
Đối với các xã nông nghiệp sau sáp nhập, hoạt động sản xuất vẫn được các hộ duy trì để đảm bảo năng suất, sản lượng và thu nhập. Theo các hộ, việc thực hiện sáp nhập, đổi tên xóm tổ dân phố là điều kiện tốt để các xóm tiến tới xây dựng mô hình tổ hợp tác xã, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như phát triển thị trường, nhất là các xóm chưa có tổ hợp tác hay hợp tác xã nào. Từ đó không chỉ giúp nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu sản phẩm địa phương và thu nhập cho người dân, mà còn tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Chị Mai Thị Hoa ở xóm Khuôn, xã Phúc Triều chia sẻ, qua nhiều năm làm chè, nhưng xóm chúng tôi vẫn chưa xây dựng được mô hình tổ hợp tác hay hợp tác xã sản xuất, chế biến chè nào, mà chủ yếu vẫn là sản xuất theo từng hộ. Do đó, sau sáp nhập, với thế mạnh và điều kiện hiện có, chúng tôi rất mong muốn phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế tập thể.
Trước đây sản xuất là theo cá thể hộ gia đình, mỗi hộ gia đình bây giờ là muốn là liên kết thành một tổ hợp tác để mà sản xuất theo một cái quy mô về quy trình sản xuất chè.
Trao đổi với bà Trịnh Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Triều, được biết thêm, tại xã Phúc Triều nói riêng và các xã của thành phố Thái Nguyên nói chung, việc sáp nhập chỉ thực hiện ở những đơn vị xóm không đủ tiêu chuẩn về số hộ, số khẩu. Trước đây, xã có 15 xóm, trong đó có 5 xóm loại 1, 10 xóm loại 2 và chỉ có 8 trên 15 nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn về chỗ ngồi, theo thông tư 06-2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa. Cùng với đó, số lượng cán bộ bán chuyên trách ở xóm hiện nay là 210 người, nhưng một số tổ chức hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác, nhất là trong thời điểm Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Do đó, việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn của Đảng. Hiện các cơ sở xóm sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, dựa trên điều kiện thế mạnh của từng xóm. Chúng tôi đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ xóm trong nhiệm kỳ mới 2020-2023 tập trung phát triển, sản xuất cây trồng mũi nhọn thông qua các mô hình tổ hợp tác xã, xây dựng thương hiệu chè của địa phương theo hướng chuỗi sản phẩm có giá trị.
Để mà thực hiện được cái việc cái chỉ tiêu của nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao các cái giá trị sản phẩm của cây chè, cây trồng ở địa phương ấy, thì chúng tôi cũng có các cái chỉ đạo đối với cấp ủy, đối với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và định hướng cho các cái tổ chức rồi đoàn viên, hội viên, bà con nhân dân là tập hợp liên kết các cái gia đình để làm sao mà có những cái tổ hợp tác sản xuất, xây dựng được cái thương hiệu cho cái giá trị sản phẩm.
có thể khẳng định, việc thực hiện sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn của Đảng, hợp với lòng dân và đã bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực ở cấp cơ sở. Thời điểm này, chi bộ các xóm, tổ dân phố mới đã và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội chi bộ, bầu ra ban chấp hành và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, cùng nhau đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của từng xóm, tổ nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung.